là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, một điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận những đổi thay trong đời sống của đồng bào Mông xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội thảo xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái nhanh bền vững theo hướng xanh hài hòa bản sắc hạnh phúc. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố Yên Bái, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dự hội thảo. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố Yên Bái nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, thành phố Yên Bái đã có những bước phát triển mạnh mẽ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bộ mặt thành phố không ngừng đổi mới theo hướng xanh, sạch, đẹp hơn. Kinh tế thành phố tăng trưởng nhanh theo hướng kinh tế đô thị, hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông có bước phát triển đột phá. Đời sống thu nhập của người dân thành phố không ngừng được cải thiện và nâng cao. Liên tục 3 năm liền từ năm 2020 đến năm 2022, thành phố vinh dự được Tỉnh ủy xếp trong nhóm dẫn đầu khối huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt trải qua quá trình phấn đấu, đến nay thành phố đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2, khẳng định tầm quan trọng trên chặng đường phát triển của thành phố suốt 20 năm qua. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn, mục tiêu và định hướng phát triển thành phố Yên Bái nhanh, bền vững. Trên 30 tham luận tập trung vào các vấn đề quy hoạch, phát triển kinh tế, môi trường, giáo dục, y tế. Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp cụ thể trong xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn thành phố. Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố Yên Bái đánh giá cao các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo. Hội thảo đã khai mở cho thành phố Yên Bái những kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu xây dựng, phát triển thành phố, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành nhận thức và tư duy của cán bộ nhân dân, từ đó tạo cơ sở để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, đưa thành phố không ngừng chuyển mình và phát triển, quyết tâm duy trì bền vững các tiêu chí đô thị loại 2 đã đạt được. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1. Nhân dịp này, thành phố Yên Bái đã khánh thành công trình nhà văn hóa hạnh phúc ở tổ dân phố số 6, phường Yên Ninh với tổng số tiền 13 tỷ đồng. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ lên thăm Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội khoa học lịch sử tổ chức hội thảo khoa học hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023.
Gần 40 đại biểu tham gia hội thảo đã ôn lại chuyến thăm và làm việc của Bác Hồ cùng phái đoàn chính phủ tại Yên Bái ngày 24 đến ngày 25 tháng 9 1958. Những nội dung chủ yếu trong bài nói chuyện của Bác Hồ tại sân vận động thị xã Yên Bái ngày 25 tháng 9 1958, lễ đài sân vận động thị xã, di tích đầu tiên được xếp hạng di tích cấp quốc gia ở Yên Bái. Theo đó, cách đây 65 năm, ngày 25 tháng 9 năm 1958, Bác Hồ đã tới thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta. Chuyến thăm của người đã để lại ấn tượng về tình cảm sâu đậm trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong suốt 65 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn khắc ghi những lời dạy của người về đoàn kết, tăng gia sản xuất và tiết kiệm, về định canh, định cư, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, đóng góp cho công cuộc vừa kháng chiến vừa kiến quốc của dân tộc, là hậu phương vững chắc góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thực hiện lời dạy của người, quân và dân Yên Bái tích cực trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước với những dấu mốc quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã cùng chia sẻ, trao đổi những nội dung khoa học lịch sử có giá trị về lý luận và thực tiễn, như phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế địa phương. Công bố gần 100 tài liệu hình ảnh, hiện vật, trong đó có trên 30 tài liệu hình ảnh liên quan tới Bác Hồ với nhân dân Yên Bái. Trên 60 tài liệu hình ảnh là tình cảm của nhân dân Yên Bái với Bác Hồ. Các tư liệu mới sưu tầm về Bác Hồ với Yên Bái, Yên Bái với Bác Hồ. Hội thảo là dịp khắc ghi sâu sắc những quan điểm, tư tưởng, lời chỉ dạy, những tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Tình cảm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với người. Từ đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự chủ cho thế hệ trẻ tỉnh nhà hôm nay và mai sau.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, trong 8 tháng vừa qua, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đã tổ chức đánh giá phân hạng được 20 sản phẩm. Trong đó huyện Văn Chấn tổ chức đánh giá phân hạng 5 sản phẩm, huyện Yên Bình tổ chức đánh giá phân hạng 9 sản phẩm. Trong đó có 6 sản phẩm mới là măng muối giòn Thác Bà, rượu nếp trắng, rượu chế hột rừng, rượu hồng rừng, bàn ghế bát giác, mật ong rừng Thành Đạt và 3 sản phẩm đánh giá lại. Huyện Trấn Yên tổ chức đánh giá phân hạng 4 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm mới là mật ong Cổ Phúc, trà Khôi Nhung Đào Thịnh, rượu dâu Việt Thành và 1 sản phẩm đánh giá lại. Huyện Lục Yên đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho 2 sản phẩm đạt 3 sao, đó là đá phong thủy, tỷ hưu đá phong thủy. Đến thời điểm hiện tại, theo thống kê toàn tỉnh đã cấp chứng nhận 189 sản phẩm OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 168 sản phẩm đạt 3 sao. Trong tháng 8, toàn tỉnh cũng có 4 sản phẩm đã hết hạn giấy chứng nhận.
Để nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, Yên Bái có trên 24.000 lượt cán bộ quản lý giáo viên được bồi dưỡng đào tạo chuẩn, trên chuẩn, bồi dưỡng chính trị, quản lý nhà nước và quản lý giáo dục. Tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời đúng quy định chế độ chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo đối với nhà giáo, ban hành chính sách thu hút giáo viên là học sinh giỏi về công tác tại trường chuyên, thu hút giáo viên môn tiếng Anh, tin học đến công tác tại địa bàn vùng cao, vùng khó khăn. Việc thực hiện chính sách thu hút hỗ trợ đào tạo đã thúc đẩy đội ngũ tham gia đào tạo nâng chuẩn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giúp tuyển dụng được thêm đội ngũ giáo viên chất lượng cao về công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái. Đến nay, tỉnh Yên Bái được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho cơ sở mức độ 2. Tỉnh đề nghị ngành giáo dục triển khai việc đánh giá, phân loại nhà giáo và cán bộ quản lý và các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo chuẩn, thực hiện việc luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và công chức, viên chức, đảm bảo phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ công tác.
Lễ hội trà săn tuyết tinh hoa giữa ngàn mây huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9 năm 2023. Để góp phần cho lễ hội thành công tốt đẹp, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn đã và đang tăng cường kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn đã xây dựng phương án huy động tối đa nhân lực, phương tiện, kỹ thuật, nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến đường, khu vực được phân công phụ trách. Phân công lực lượng thành các tổ công tác phụ trách các xã thị trấn ở cả 3 vùng: trung tâm huyện, vùng ngoài và vùng thượng huyện để thuận tiện cho công tác tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt là khu vực diễn ra các sự kiện của lễ hội. Phối hợp với các lực lượng chức năng khác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden, cùng với việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững cho thấy đây chính là thời điểm thích hợp để hai nước cùng nhau hiện thực hóa được mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra. Bài viết kỳ vọng đón sóng đầu tư lớn từ Hoa Kỳ trên báo Nhân dân cập nhật sáng nay. Tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2023, Hoa Kỳ có 1.286 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 11,7 tỷ đô la, đứng thứ 11 trong danh sách 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Để biến cơ hội thành hiện thực và đón sóng đầu tư chất lượng cao từ Hoa Kỳ, Việt Nam cần chú trọng giải quyết những vấn đề đang gây ra khó khăn cho hoạt động thu hút vốn FDI như tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa yêu cầu về giấy phép lao động, chính sách visa cho nhà đầu tư, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng, đảm bảo tính dự báo, dễ tiên lượng, ổn định của cơ chế chính sách. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành chiến lược xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 với mong muốn Việt Nam cố gắng triển khai tốt mục tiêu tăng trưởng xanh để vừa đóng góp vào nỗ lực chung toàn cầu và khẳng định vai trò là một trong những quốc gia tiên phong phát triển bền vững. Theo các chuyên gia, tăng trưởng xanh phát triển bền vững là yêu cầu xu thế mọi quốc gia đều mong muốn đạt được. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nêu rõ, thúc đẩy tăng trưởng xanh dù đã đạt được những bước tiến quan trọng, Việt Nam vẫn cần giải quyết nhiều thách thức, trong đó sự phối hợp nguồn lực giữa các bộ ngành địa phương, giữa khu vực công và tư, cũng như bản thân khu vực tư là then chốt. Việt Nam đã xây dựng khoảng 13.000 tiêu chuẩn và gần 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cùng mục đích xanh. Doanh nghiệp cùng người tiêu dùng vừa là chủ thể vừa là đối tác đều có thể tìm hiểu và thực hiện sản xuất tiêu dùng bền vững, đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn này. Điều quan trọng nhất ở giai đoạn hiện tại, theo các chuyên gia vẫn là tăng cường ý thức trách nhiệm xã hội của tất cả các bên liên quan, vẫn là thay đổi từ nhận thức. Khi hành động xanh được thực thi, từ sản xuất đến tiêu dùng, lợi thế tăng trưởng sẽ hiện hữu, tăng trưởng xanh mới có thể đạt được như kỳ vọng. Ngày 15 vừa qua, lần thứ hai trong tháng 9 này, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đề cập tới tình trạng thừa tiền trong hệ thống ngân hàng tại một hội nghị lớn. Thực trạng này rất đáng lưu ý bởi nó diễn ra trong bối cảnh lãi suất ngày một giảm và Ngân hàng Nhà nước nỗ lực tăng cường tín dụng cho nền kinh tế. Từ đầu năm 2023 tới nay, Ngân hàng Nhà nước đã giảm 4 lần liên tục lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế. Quan trọng hơn là năng lực hấp thụ vốn của doanh nghiệp như thế nào. Đương nhiên, để chữa bệnh thừa tiền, phía ngân hàng cũng phải tích cực phát huy vai trò chủ động giảm thêm lãi vay và đơn giản hóa thủ tục để hỗ trợ khách hàng. Để chữa bệnh thừa tiền trong ngân hàng cần có sự tháo gỡ từ cả phía ngân hàng lẫn sự hợp lực của cả hệ thống chính trị để thúc đẩy tổng cầu, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. Và chỉ khi doanh nghiệp được vực dậy, sống khỏe thì ngân hàng mới có điều kiện mở rộng khách hàng và nền kinh tế mới thoát dần khỏi khó khăn. Xuất khẩu nông sản, đặc biệt là ngành rau quả đang được đà tăng trưởng, dự báo cả năm 2023 xuất khẩu rau quả sẽ cán mốc 5 tỷ đô la. Để gia tăng giá trị xuất khẩu, giới chuyên gia khuyến cáo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm là điều kiện tiên quyết để đẩy mạnh tăng cường xuất khẩu ngành hàng trái cây. Theo đánh giá của giới chuyên gia, đối với hàng xuất khẩu ngoài chất lượng và giá cả, khách hàng ngày càng khó tính hơn, ưu tiên lựa chọn hàng hóa từ những doanh nghiệp đáp ứng được cao nhất các yêu cầu đặt ra, trong đó yêu cầu về giảm phát thải, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Ông Trần Minh Thắng, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết, việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm là điều kiện tiên quyết để đưa được mặt hàng nông sản trái cây vào thị trường. Điều này yêu cầu quá trình canh tác trồng trọt cần tuân thủ nghiêm túc các quy định và yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Là nước có thế mạnh nông nghiệp, nông sản Việt Nam đã dần tạo được vị thế tại nhiều thị trường. Bản thân doanh nghiệp, người sản xuất cũng rất nhanh nhẹn thay đổi các phương thức sản xuất xanh bền vững để đáp ứng các yêu cầu kiểm định nghiêm ngặt. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là Tết Trung Thu, một cái Tết không chỉ có nghĩa với trẻ em mà cả với người lớn. Bên cạnh các thứ đồ chơi dành cho trẻ em, bánh Trung Thu là một phần không thể thiếu trong nghi lễ đón Tết Trung Thu truyền thống của mỗi gia đình. Và năm nào cũng vậy, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ bánh Trung Thu cũng luôn được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Có nhiều tích nói về sự ra đời của bánh Trung Thu, nhưng đến nay mọi người đều xem đây là sản phẩm tượng trưng cho sự đoàn tụ, hạnh phúc của gia đình. Khi mọi người cùng tụ họp phá cỗ, chia sẻ miếng bánh ngọt bùi, vì thế cứ đến dịp Tết Trung Thu là lại xuất hiện không ít thông tin thiếu tích cực liên quan tới bánh đặc trưng này. Không chỉ treo đầu dê bán thịt chó, các cơ quan chức năng còn phát hiện thu giữ nhiều loại bánh nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ hay sản phẩm do các cơ sở sản xuất thủ công không đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng, có lẽ chính các cơ sở sản xuất cung cấp bánh Trung Thu cần có nhận thức hành động đúng đắn, không lừa dối khách hàng, bởi như đã nói, đây không phải là một chiếc bánh đơn thuần mà còn là một sản phẩm có ý nghĩa văn hóa mang tính giáo dục truyền thống và nhân văn. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại cuộc họp báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong chuyến thị sát chung tới đảo Lampedusa, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cho rằng các nước EU cần phối hợp để đối phó với những thách thức chung từ làn sóng người di cư đang trở nên mất kiểm soát tại quốc gia này. Thủ tướng Meloni nhấn mạnh vấn đề di cư đang đe dọa tương lai mà EU hướng tới. Cuộc khủng hoảng người di cư đã trở thành thách thức lớn đối với chính quyền của Thủ tướng Italia. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2022, chính phủ của bà Meloni cam kết giải quyết vấn đề này. Từ đầu năm đến nay, hơn 127.000 người di cư đã đến các địa phương ven biển của Italia, gần gấp đôi số lượng người di cư so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 17 tháng 9, Ủy ban châu Âu EC kêu gọi Ba Lan, Hungary và Slovakia có thái độ mang tính xây dựng. Sau khi ba quốc gia này đơn phương tuyên bố sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, bất chấp quyết định của EC về việc chấm dứt lệnh cấm này. Kể từ khi xung đột nổ ra đến nay, nông dân Ukraine phải phụ thuộc vào các quốc gia láng giềng để xuất khẩu ngũ cốc. Tuy nhiên, ngũ cốc và hạt cải dầu tràn ngập vào các nước láng giềng đã làm ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân địa phương, dẫn đến việc chính phủ các nước này phải cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Tháng 5 vừa qua, Liên minh châu Âu, EU đã có các động thái để ngăn chặn từng quốc gia hành động đơn phương và áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine và các nước láng giềng. Theo quyết định của EU, Ukraine sẽ được phép xuất khẩu thông qua các quốc gia này với điều kiện sản phẩm phải được bán ở những nơi khác. EU cho phép lệnh cấm này hết hiệu lực vào ngày 15 tháng 9, sau khi Ukraine cam kết thực hiện các biện pháp nhằm thắt chặt kiểm soát xuất khẩu sang các nước láng giềng. Theo người phát ngôn EC, trọng tâm hiện nay của Liên minh châu Âu là áp dụng và vận hành hệ thống mới vừa được công bố.
Theo ông Rajiv Biswas, nhà kinh tế trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của SP Global Market Intelligence, kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 1,4% trong năm 2023. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc có thể sẽ hạ lãi suất 2 lần trong năm tới. Dự báo tăng trưởng này phù hợp với dự báo mà chính phủ Hàn Quốc đưa ra hồi tháng 7. Ông Biswas cho rằng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2023 giảm do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm ngoái, gây ra những thách thức cho nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực bất động sản. Ông Biswas cũng nhấn mạnh Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc có thể hạ lãi suất kể từ nửa đầu năm 2024 như lộ trình chính sách tiền tệ của Mỹ.
Ngày 17 tháng 8, Cơ quan Y tế Bangladesh công bố số liệu cho thấy nước này đã ghi nhận 164.500 ca sốt xuất huyết, trong đó có hơn 800 trường hợp tử vong trong năm nay. Riêng tháng 9 đã ghi nhận 211 ca tử vong do sốt xuất huyết. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đây là đợt bùng phát sốt xuất huyết tồi tệ nhất được ghi nhận ở Bangladesh với hơn 300 ca tử vong chỉ trong tháng 8. Theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom, dịch sốt xuất huyết đã gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế của Bangladesh. Ông Tedros cũng cho biết dịch sốt xuất huyết ở thủ đô Dhaka đã chậm lại, nhưng các khu vực khác đang có xu hướng gia tăng. Hiện các ca sốt xuất huyết được báo cáo ở 64 khu vực của Bangladesh. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, nước này đã trải qua mùa mưa năm nay với lượng mưa lớn, nhiệt độ và độ ẩm cao đã dẫn tới tình trạng muỗi phát triển nhanh. WHO đã kêu gọi diệt trừ muỗi để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Thưa quý vị và các bạn, với trên 500 hecta chè san tuyết cổ thụ, từ nhiều đời nay đồng bào Mông ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đặc biệt trong những năm gần đây, khi biết thay đổi tư duy trong sản xuất chè, người Mông ở Suối Giàng đã có cuộc sống ấm no hơn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn để chứng kiến những đổi thay của người Mông nơi đây.
Homestay rộng rãi khang trang là của gia đình anh Súng A Hành ở bản Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Đây là thành quả sau nhiều năm phát triển kinh tế từ cây chè của gia đình. Với trên 2 hectare chè san tuyết cổ thụ, trước đây gia đình anh Hành chỉ thu hái tươi để bán cho thương lái, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Anh Hành đã quyết định chuyển sang thu mua cho bà con trong xã và tự sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm. Trong đó, nếu bán chè búp tươi chỉ được 20-30 nghìn đồng kg, nhưng khi chế biến thành các sản phẩm trà khác nhau như lục trà, hồng trà hay bạch trà thì giá trị tăng lên rất nhiều. Nhờ đó anh Hành có nguồn thu đáng kể. Cùng với sản xuất chè để xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch, gia đình anh Hành đã xây dựng mô hình homestay kết hợp với quảng bá sản phẩm chè để thu hút du khách. Tích cực phát triển kinh tế và biết phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương đã giúp gia đình anh Hành có kinh tế ổn định, mua sắm được nhiều vật dụng phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đời sống cũng vì thế được nâng lên. Anh Súng A Hành, bản Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Cuộc sống với tôi thì cây chè cũng giúp cho gia đình rất là nhiều, có nghĩa cũng thu nhập được khoảng 6 tháng trong một năm. Thì chủ yếu là nguồn thu nhập từ cây chè là cũng chính. Đấy, còn ngoài khác thì cũng trồng thêm ý gỗ nhưng mà cũng không thua, còn nếu mà chủ yếu là chè. Ngày xưa thì bán chè tươi thì có nghĩa là vẫn có người mua nhưng mà bán chè tươi thì không có bao nhiêu. Thì tôi lại nghĩ ra là phải sao thành sản phẩm khô. Bán khô thì còn tạo công ăn việc làm cho vợ con và cho gia đình nữa.
Nói về mô hình kinh tế của gia đình anh Hành, ông Vàng A Sành, cán bộ địa chính kinh tế xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Về cái hiệu quả kinh tế của gia đình anh Hành thì anh ấy tăng cường trong cái việc trồng trọt, đặc biệt là việc trồng chè, chế biến chè. Thì từ cái việc trồng chè thì chỉ bán tươi thôi, cho nên là hiệu quả nó không cao. Thế thì anh cũng xuất phát từ cái nhận thức và cũng tìm hiểu, học hỏi để anh về anh chuyển từ vừa trồng vừa chế biến. Thế là cái sản phẩm của nó sẽ nâng cái giá trị cao hơn và từ đó thì cũng nâng cao thu nhập cho gia đình.
Cũng có đời sống kinh tế khấm khá nhờ cây chè. Những ngày này gia đình anh Vàng A Hồng đang tất bật chuẩn bị những sản phẩm chè thơm ngon để phục vụ khách du lịch trong dịp lễ hội chè san tuyết sắp tới. Nhận thấy tiềm năng trong phát triển du lịch từ cảnh quan thiên nhiên và cây chè san tuyết, cách đây 2 năm gia đình anh Hồng đã đầu tư mua đất và xây dựng điểm bán hàng và trưng bày chè cổ thụ san tuyết Suối Giàng ngay tại thôn trung tâm xã Suối Giàng. Tại đây anh Hồng đã trưng bày các sản phẩm chè san tuyết do chính gia đình mình sản xuất và phục vụ nhu cầu thưởng trà của khách tới tham quan nghỉ dưỡng. Từ mô hình này, sản lượng chè bán ra của gia đình anh Hồng đã tăng lên đáng kể. Anh Vàng A Hồng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói.
Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương thì bà con và cá nhân gia đình tôi thì cũng tiến hành chăm sóc tốt hơn một chút. và cũng sao sấy làm nên những cái sản phẩm. Qua đó thì cũng có nguồn thu nhập giúp đỡ thêm cho cá nhân gia đình tôi cũng như là mọi người, bà con, người Mông trên suối Giàng này.
Với hàng trăm cây chè San Tuyết cổ thụ có tuổi đời từ 100 năm tuổi trở lên, hầu hết các hộ gia đình ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đều có chè. Trong đó, nhà trồng nhiều cũng có tới 5 hectare. Với sản lượng chè toàn xã trung bình khoảng 652 tấn chè búp tươi một năm, người dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã có nguồn thu mỗi năm từ 12 đến 15 tỷ đồng. Đặc biệt những năm gần đây, nhờ phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát triển kinh tế từ cây chè San Tuyết mà giá trị kinh tế từ cây trồng này đã được nâng lên. Nhờ đó, đời sống của người Mông nơi đây từng bước được đổi thay theo hướng tích cực. Anh Đặng Thái Sơn, quản lý không gian trà Suối Giàng, huyện Văn Chấn nói:
cây trà như là linh hồn của họ. Cây trà ngày trước giúp cho bà con ở đây đầu tiên là chăm sóc sức khỏe. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ cây trà đã giúp cho bà con gọi là làm giàu từ cây trà rồi. Bà con đã biết làm những cái sản phẩm thức uống để cho du khách trải nghiệm. Bà con biết làm du lịch từ cây trà. Bà con biết làm những cái đồ hóa sinh phẩm, ví dụ nước súc miệng này, làm xà bông này. Và bà con đã biết làm gọi là những cái sản phẩm trà làm ra thành các món ăn để cho du khách có thể trải nghiệm.
Để khuyến khích người dân tích cực phát triển kinh tế từ cây chè San Tuyết cổ thụ, những năm qua cấp ủy chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai nhiều cơ chế chính sách để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư sản xuất, chế biến chè thành các sản phẩm có chất lượng cao. Đồng thời tích cực hướng dẫn người dân cách chăm sóc và thu hái đúng kỹ thuật để bảo tồn cây chè cổ và mỗi sản phẩm trà được làm ra luôn giữ được hương vị đặc trưng riêng có. Ông Lương Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thì hiện nay thì người dân thì là Suối Giàng ấy, thì là cũng đã biết phát triển kinh tế thì cây chè là rất là tốt. Chẳng hạn như là người dân cũng đã biết là để làm thế nào là có một cái phẩm chè quý để đưa ra thị trường. Đặc biệt là bà con là cũng đã biết làm những cái sản phẩm để rồi là được chứng nhận, công nhận là những cái sản phẩm OCOP. Và hiện nay người dân xã Suối Giàng thì là cũng đã có những cái cơ sở sản xuất chế biến. Đấy, và thậm chí là có những cái thành lập các công ty sản xuất chế biến chè để rồi là ra những sản phẩm tốt để vươn đưa ra thị trường, rồi là thậm chí là đưa ra xuất khẩu ra nước ngoài.
Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương và biết thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế từ cây chè San Tuyết cổ thụ đã giúp người dân xã Suối Giàng, huyện Hương Chấn từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Đến nay thu nhập bình quân của xã Suối Giàng, huyện Hương Chấn đạt 37 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 30%, diện mạo của xã có sự thay đổi tích cực, đời sống của đồng bào Mông nơi đây ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, dịch sốt mò đang có diễn biến phức tạp và từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 290 ca sốt mò. Riêng trong tháng 8 đã có hơn 100 ca mắc, trong đó có một ca tử vong. Để giúp quý vị hiểu rõ về bệnh sốt mò, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về biểu hiện cũng như khuyến cáo cho người dân về bệnh sốt mò. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bác sĩ, từ đầu năm 2023 đến nay thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã ghi nhận là gần 300 ca sốt mò, trong đó có một ca tử vong. Vậy là xin bác sĩ cho biết cái thông tin này như thế nào?
Từ đầu năm 2023 và đến cái hết tháng 8 thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái là ghi nhận 290 ca sốt mò. Thế và cũng phải nói là tính riêng trong tháng 8 ấy, thì số ca mắc thì có cái tăng đột biến, tức là trong tháng 8 thì ghi nhận đến 106 ca, thế và tăng 57 ca so với cùng kỳ của năm 2022. Thế và đặc biệt là trong đó, trong tháng 8 thì là có một ca tử vong do bệnh sốt mò. Thì đây, cái ca tử vong này thì là cái trường hợp bệnh nhân nữ 16 tuổi, dân tộc Mông, địa chỉ là ở huyện Trạm Tấu. Thì cái trường hợp này khi đến bệnh viện thì các triệu chứng thì đã rất là nặng nề, thế và tình trạng bệnh lý thì diễn biến nhanh và kèm theo các biến chứng sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu, rồi chảy máu đường tiêu hóa để tiên lượng rất là xấu. Thế và cái trường hợp này là tử vong sau một ngày điều trị tại bệnh viện. Thế và cái nguyên nhân tử vong thì có thể nói là là do cái bệnh nhân là khi mà bị bệnh ấy, thì đến viện, đến bệnh viện khám và điều trị quá là muộn.
Thì đối với người mà mắc sốt mò thì có cái biểu hiện như thế nào?
Và đây thì là cái vi khuẩn lây truyền từ chuột, từ những cái thú nhỏ đấy sang người thông qua cái vết cắn hay là vết đốt của cái ấu trùng con mò. Thế thì về một số biểu hiện của bệnh sốt mò thì cái thứ nhất là phải nói đến là bệnh nhân thì có cái biểu hiện sốt. Thế mà đặc điểm của sốt là sốt cao 38 thậm chí là đến 40 độ C. Thế và sốt liên tục và sốt kéo dài thì có thể là đến 15 đến 20 ngày mà thậm chí là có thể là kéo dài tới 27 ngày nếu mà bệnh nhân không được điều trị. Thế và cái biểu hiện thứ hai nữa là trên cơ thể người bệnh thì có vết loét đặc trưng do sốt mò, do con mò đốt ấy. Vị trí mò đốt thì thường là ở những vùng da mềm, ẩm, ví dụ như là bộ phận sinh dục, rồi hậu môn, thế rồi bẹn, nách, cổ rốn, và đôi khi thì vị trí ít được chú ý tới như là ở cái vành tai hay là cái mi mắt thì cũng mò cũng đốt vào đấy. Thì hạch thì thường xuất hiện ở khu vực cái nốt loét, thường thì là hơi sưng và đau. Thế và cái hạch này thì xuất hiện cùng với sốt hoặc là sau 2-3 ngày. Và cái chỗ hạch này là chỉ điểm cho để tìm coi cái nốt loét do mò đốt. Thế và một cái biểu hiện nữa là một về bệnh sốt mò đấy thì có thể là diễn biến từ nhẹ có đến nặng và có thể gây tử vong, mà chủ yếu là bệnh sốt mò gây tử vong do các biến chứng, ví dụ như là biến chứng sốt mò có thể gây ra biến chứng viêm cơ tim, thế rồi trụy tim mạch, thế rồi viêm phổi nặng, suy hô hấp, nó có thể là gây viêm não, rồi suy gan cấp, thế rồi mà bệnh sốt mò đấy nếu mà bệnh nhân ấy mà được chẩn đoán và điều trị sớm thì có thể nói là bệnh hoàn toàn khỏi sau 5 ngày điều trị. Thế và hiện nay thì bệnh thì chưa có cái vaccine phòng bệnh, thế nhưng mà bệnh sốt mò thì đã có cái thuốc điều trị đặc hiệu, thế và đặc biệt là bệnh có thể chủ động và phòng tránh được.
Trước cái vấn đề này thì kiểm soát bệnh tật tỉnh có khuyến cáo gì đối với người dân, đặc biệt là đối với những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc?
Thường xuyên vệ sinh môi trường, quang bụi rậm, thế rồi phát quang những cái lùm cây, thế rồi cống rãnh thì phải khơi thông, thế và không để môi trường ẩm ướt để tạo điều kiện cho cái mầm bệnh sốt mò phát triển. Và cái khuyến cáo thứ hai nữa là phải vệ sinh nhà ở thoáng sạch, thế và mở cửa thông thoáng. Thế đặc biệt là phải diệt chuột, thế và phun hóa chất diệt côn trùng để mà hạn chế cái nơi trú ngụ cũng như là nơi phát triển của tác nhân gây bệnh sốt mò. Thế và cái khuyến cáo thứ ba là đối với người dân là phải vệ sinh cá nhân, thế đặc biệt cũng phải nhấn mạnh là đặc biệt là khi mà đi phát nương làm rẫy, thế rồi khi đi vào rừng thì cần mang theo giày, thế và tất cũng phải là tắm giặt, thế rồi thay quần áo sau khi mà đi rừng hay là đi làm rẫy về. Thế và cái khuyến cáo thứ tư nữa là người dân ý, thì là phải sử dụng cái bảo hộ lao động, tránh ngồi hay là nằm phơi quần áo ở trên cái bãi đồ cỏ hay là gần các bờ bụi hay là gốc cây. Đó là khi mà có các triệu chứng mà nghi ngờ bệnh đấy thì cần phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán, thế và điều trị sớm. Bệnh thì sốt mò thì cũng khuyến cáo người dân là không được chữa bệnh bằng thuốc nam hay là thầy mo, thầy cúng và các biện pháp và dân gian khác, mà phải đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, được khám và điều trị sớm.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi này.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.